trí thể thao.
Trên bản đồ bóng đá châu Á, khối các nước Ả Rập xếp trong phân khu Tây Á trong vài năm gần đây đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, nhất là từ khi các quốc gia giàu mỏ thừa tiền này có chính sách dùng thể thao như là một công cụ tuyên truyền ảnh hưởng và vị thế của đất nước. Bên cạnh các cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng địa chính trị trong các nước khu vực Tây Á và cụ thể là khối Ả Rập đang nổi lên các cuộc đua tranh trong lĩnh vực thể thao. Nguyên do là bởi một hai thập kỷ trở lại đây, các quốc gia giàu mỏ lắm tiền đã ý thức được sức mạnh của thể thao trong việc quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế đất nước, bên cạnh tìm cách bằng mọi giá làm chủ nhà của hàng loạt các giải đấu thể thao hàng đầu thế giới như cúp bóng đá thế giới, các giải vô địch thế giới về điền kinh, bơi lội, đua xe. Các nước trong khu vực đã không tiếc tiền đầu tư để phục vụ tham vọng trở thành cường quốc thể thao khu vực được thế giới biết đến. Trong số các môn thể thao, bóng đá với sức hấp dẫn và quảng bá rộng rãi được các nước đầu tư mạnh mẽ nhất. Vì thế, đó cũng là môn chơi mà các nước Ả Rập đang có những tiến bộ rõ rệt. Giữa tháng 11 tới đây, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam có trận đấu mang tính quyết định với đối thủ Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 tại Qatar. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, chúng ta tìm hiểu thêm vài nét về bức tranh bóng đá khu vực Ả Rập. Xin thân chào chuyên gia Trần Văn Mui. Thời gian gần đây người ta đã ghi nhận thấy khu vực Tây Á gọn hơn là ở một số quốc gia trong khối Ả Rập có sự đầu tư phát triển mạnh mẽ cho thể thao, đặc biệt là bóng đá. Ông có nhận xét gì về sự phát triển bóng đá của khu vực này trong thời gian gần đây?
Trong bóng đá, 47 thành viên của AFC, tức là Liên đoàn bóng đá châu Á, họ chia ra làm 5 khu vực, tức là có ASEAN là 12 nước, này, Đông Á là 10 nước, này, Trung Á là 6 nước, này, Tây Á là 12 nước và Nam Á là 7 nước. Các cái nước Ả Rập đều phát triển rất mạnh về mặt kinh tế và đặc biệt là họ muốn có những cái ngoại giao, do đó cho nên là họ tập trung cho cái thể thao và đặc biệt là bóng đá là cái môn và được hâm mộ, được người ta rất là chú ý. Do đó cho nên là bóng đá ở cái khu vực này thì nó phát triển mạnh. Cái đặc điểm thứ hai mà chúng ta muốn nói đó, tức là dựa trên thành tích, tức là xếp hạng theo khu vực, tính từ World Cup chẳng hạn đó, thì Đông Á là đứng đầu, tức là Đông Á thì có những cái nước đã từng vào World Cup nhiều lần và họ đang là những cái nước mà nó thống trị cái nền bóng đá của cái khu vực châu Á. Thì bị gì Đông Á trong đó là nó có Nhật rồi Hàn Quốc rồi có Trung Quốc, thì Đông Á là có đến 4 quốc gia đã từng bị dự World Cup. Tây Á cũng có 4 quốc gia đã từng dự World Cup, trong đó thì dẫn đầu tức là Ả Rập Xê Út, UAE cũng có một lần dự Kuwait, một lần dự Iraq, một lần dự World Cup, và đến năm 2022 thì Qatar là nước chủ nhà. Do đó trên cái khu vực Tây Á bây giờ bóng đá đang phát triển. Cái đặc điểm thứ ba nữa là nếu mà chúng ta coi ở trên bảng xếp hạng của FIFA đó, thì chúng ta thấy là Qatar hiện nay là có thứ hạng 57, thì ngay lập tức sau đó là Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tức là UAE thì là hạng 67, còn xếp hạng còn trên cả Ả Rập Xê Út, trên Iraq, trên Syria và trên Oman. 6 cái nước của Tây Á này đó là đang có trên mặt xếp hạng có thứ hạng cao hơn Việt Nam và rất mạnh. Đặc thù của phát triển bóng đá của cái khu vực này đó, nó là tâm điểm của khu vực châu Á hiện tại và là điểm nóng về bóng đá mà như chúng ta đã thấy qua các cái số liệu.
Vâng, người ta thấy những quốc gia không phải lớn như Qatar hay Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang vươn lên trở thành cường quốc bóng đá của khu vực.
Khi nói đến các cái đội tuyển có thứ hạng cao, có chất lượng tốt á, cái giải mà bóng đá chuyên nghiệp nó mang tính chất quyết định, thì chúng ta biết rằng cái giải mà cứ gọi là cái UAE Gulf League của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đứng hạng thứ 6 trong khu vực châu Á về cái chất lượng cũng như là cái giá trị. Ở trong cái khu vực châu Á đó thì Super League của Trung Quốc là đứng đầu, G1 của Nhật là thứ 2, cái Pro League của Saudi Arabia là thứ 3, cái Star League của Qatar là thứ 4, K-League của Korea thứ 5 và UAE Cup League của UAE là thứ 6. Thì cái giải vô địch quốc gia nó là cái sân chơi chính cho các cầu thủ. Chính nhờ đó mà cái thành tích của bóng đá của họ phát triển. Và trong cái giải mà chúng ta nói là UAE Cup League năm 2019-20 này đó, có như vậy là 14 câu lạc bộ với 474 cầu thủ, trong đó đó 22,8% là cầu thủ ngoại. Có nghĩa là họ cũng là cái giải chuyên nghiệp mà thu hút với cái giá trị cao và các cái số lượng cầu thủ ngoại đến đây thì họ cũng có giá trị. Từ đó đó nó dẫn đến cái chuyện tức là trong đội hình của các đội mà nhất là những cái đội mạnh các cầu thủ được trả lương cũng như là cái giá trị cầu thủ nó cao, thì cái chất lượng của đội tuyển nó tốt. Nếu mà chúng ta tính như vậy đó, thì nếu UAE đứng ở trong châu Á mà đứng xếp thứ 6, thì cái V-League của Việt Nam đó, xếp hạng thứ 19, có nghĩa là chúng ta V-League của Việt Nam nói về mức độ chuyên nghiệp là so với lại cái UAE là còn thấp hơn rất là nhiều.
Tháng 11 tới đây, như ông cũng đã biết thì tuyển Việt Nam có hai trận đấu quyết định số phận ở vòng loại World Cup 2022. Đầu tiên là gặp Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và tiếp đến là Thái Lan. Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất như phân tích của ông thì vượt trội hẳn Việt Nam về nhiều mặt. Thưa ông, như vậy thì họ là một đối thủ quá tầm của Việt Nam.
Đúng, tháng 11 tới đây hai cái trận mà nó mang cái tính chất mà tôi đã nói từng nói rằng là nó mang tính chất bước ngoặt, nó quyết định và chúng ta có khả năng có thể đi tiếp hay không đó, là hai cái trận trên sân nhà của mình tại sân Mỹ Đình. Cái trận đầu tiên chúng ta gặp ngay chính cái đối thủ mạnh nhất trong cái bảng này, tức là UAE. Rồi sau đó chúng ta sẽ gặp Thái Lan. Mà đó là hai đối thủ chính. Nếu như chúng ta có kết quả tốt thì chúng ta nó mới làm tiếng quyết định. Tiểu quốc Anh cũng nhất á, có một cái điều mà mất lợi cho cái đội Việt Nam, tức là vì họ mới vừa thua Thái Lan ở trong cái trận trước đó. Cho nên với cái trận Việt Nam, đặc biệt là chơi trên sân nhà của Việt Nam đó, thì chắc là họ phải quyết tâm. Một ông huấn luyện viên sừng sỏ đã từng cầm đội tuyển của Hà Lan không thể để mà cái thất bại liên tiếp thứ hai ở cái khu vực Đông Nam Á được. Mà nhất là họ đang có thứ hạng cao. UAE phải nói người ta được đánh giá rất cao là bởi vì trong những năm gần đây họ có một cái lực lượng cũng tốt, đồng thời họ cũng có thứ hạng cao. Mới đầu năm nay vừa rồi họ là nước chủ nhà của cái Asian Cup nữa. Cái cấu tạo trong cái đội tuyển họ cũng rất là chịu khó. Mà chúng ta nên nhớ rằng là trong lịch sử của bóng đá của UAE là từ rất lâu rồi họ rất là chú trọng cái chuyện xây dựng cái đội tuyển bóng đá. Rất nhiều huấn luyện viên sừng sỏ đã từng đến làm việc ở tại UAE. Chúng ta có thể kể từ xa xưa khi mà họ năm 1990 mà họ bước vào World Cup đó, thì cái người dẫn dắt đội tuyển là ông Carlos Alberto Parreira, rồi thậm chí là ông Mario Zagallo, những cái ông của Brazil rất là nổi tiếng, hay là ở Bồ Đào Nha là Carlos Queiroz, hay là từ Pháp thì là ông Henri Michel, rồi của Anh là Roy Hodgson. Rồi họ rất là chịu khó đầu tư. Và trước cái ông Mark này thì huấn luyện viên này Pascherino đã từng cầu dẫn dắt đội tuyển Nhật cũng đã đến đây, và họ trả lương huấn luyện viên rất là cao. Để mà có được cái chuyện mà gọi là chuẩn bị cho cầu thủ tốt thì phải nói là Beckham, Madrid cũng đã thay đổi trong cái đội hình. Chính cái thay đổi trong đội hình của UAE đó, nó làm cho đội tuyển UAE cũng có những cái trục trặc cái bước đầu. Thì chắc là sau cái lần mà vừa rồi họ thất bại trước Thái Lan đó, thì chắc là ông Madrid cần phải có những cái củng cố, thì nó cũng là cái điều khó cho đội Việt Nam. Thì nếu chúng ta phân tích trong cái đội hình của cái đội tuyển UAE đó, thì chúng ta thấy rằng là họ có một cái lực lượng rất là dày và có những cầu thủ có chất lượng rất là cao. Sau khi mà họ giữ cái Asian Cup của đầu năm rồi đó, thì khi mà huấn luyện viên Madrid đến đó, thì ông ta thay đổi trong cái đội hình chính của họ đến chính cái vị trí, và phần lớn là các cầu thủ được bổ sung từ các cái câu lạc bộ mà đang chơi rất là tốt ở trong cái giải mà chúng ta vừa nói, tức là cái gấp lít của họ. Thì đặc biệt là những cái vị trí mà chơi tốt đó, thì người ta vẫn giữ. Ví dụ như chúng ta nói là cầu thủ mà ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử của bóng đá UAE là cầu thủ Ali Makhal, có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 4 triệu thì vẫn là một chân sút rất là dữ dội. Hay là cầu thủ mà mang băng đội trưởng, tức là Omar Abdulrahman cũng vẫn còn đó. Đây là một cầu thủ mà chơi vị trí gọi là đội trưởng, là một tiền vệ mà tổ chức tấn công chơi rất là hay. Thì tôi nói là rằng là với một cái hàng tấn công như vậy thì cái hàng phòng ngự của Việt Nam được xem rất là mệt mỏi. Nhưng mà chuyện Thái Lan có thể làm được nên chuyện trước UAE thì Việt Nam cũng sẽ không phải là ngần ngại lắm. Nhưng phải nói rằng nếu so sánh trong hàng tấn công thì UAE rõ ràng là họ sở hữu những cầu thủ có khả năng tổ chức tấn công tốt hơn đội tuyển Việt Nam.
Xin cảm ơn anh chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Tạp chí Thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.